chờ đợi trong hy vọng tỉnh thức và dấn thân. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các bà mẹ dâng hiến cuộc đời và nước mắt của mình để cầu nguyện cho con mình từ bỏ cuộc sống buông thả, trở về với Chúa, phải kể tới Thánh nữ Monica, mẹ của Thánh Agostino. Vào một buổi chiều êm ả năm 387, trong khi trọ tại thành phố cảng Ostia, cách Roma hơn 30 cây số, để chờ ngày lên tàu trở về Tagaste bên Phi Châu, hai mẹ con đã thì thầm nói chuyện với nhau về thực tại cuộc sống đời sau. Bà nói với con, mẹ chẳng còn ước mong gì trên trần gian này nữa. Cho tới nay, mẹ đã chỉ muốn sống để trông thấy con trở thành Kitô hữu. Giờ đây Chúa đã nhận lời mẹ nài xin, mẹ không biết mình còn ở trên trần gian này làm gì nữa. Ít hôm sau đó, Monica bị bệnh sốt rét rừng rất nặng. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, bà dặn các con hãy chôn cất mẹ ở đây. Không có gì xa cách Thiên Chúa, và Ngài cũng không quên nơi nào hết. Vào thời sau hết, Chúa sẽ đến tìm mẹ và cho mẹ sống lại. Mẹ chỉ xin các con, dù ở đâu, cũng hãy luôn nhớ tới mẹ trước bàn thờ Chúa. Thánh Monica đã qua đời và được an táng tại Ostia. Suốt đời mình, Monica đã yêu thương chồng con. Khi thấy Agostino ăn chơi buông thả, bà đã cầu nguyện ăn chay hãm mình, làm phúc và nhỏ biết bao nhiêu lệ để xin ơn hoán cải cho con. Bà mẹ kiên trì ấy đã phải chờ đợi nhiều năm trời đằng đẵng trước khi thấy con bỏ đường trụy lạc để trở về với Chúa và làm linh mục. Chính nhờ thái độ cầu nguyện liên lỉ và nước mắt của bà mà giáo hội đã có được vị giám mục và tiến sĩ thánh thiện nổi danh là Thánh Agostino. Quý bạn thính giả thân mến, gương tỉnh thức và dấn thân trên đây của Thánh nữ Monica giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sứ điệp Chúa Giêsu và mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 22 năm A. Đó là biết cố gắng duy trì cây đèn đức tin luôn cháy sáng và tỉnh thức chờ đợi Chúa đến, như các trinh nữ khôn ngoan trong dụ ngôn 10 trinh nữ chờ đón chàng rể. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, mỗi giây liên kết hôn nhân thường được các ngôn sứ dùng để diễn tả giao ước giữa Thiên Chúa với dân Ngài. Thánh Kinh Tân Ước thì thường áp dụng hình ảnh chú rể hay vị hôn phu cho Chúa Giêsu. Trong hai chương 24 và 25, Phúc âm Thánh Matthew khai triển đề tài thời cánh chung. Sau khi miêu tả các biến cố của thời sau hết, Thánh Sử ghi lại một số dụ ngôn cho thấy Kitô hữu phải sống thế nào trong khi chờ đợi ngày sau hết. Vì không ai có thể biết được Chúa đến gọi mình khi nào, nên thái độ sống đúng đắn nhất là thức tỉnh chờ đợi, không phải một cách thụ động nhưng là trong tư thế dấn thân. Trong dụ ngôn hôm nay, sự dấn thân và thức tỉnh ấy được diễn tả qua cố gắng chăm sóc cây đèn, đổ thêm dầu, gạt bấc để nó cháy sáng mãi chứ không tắt ngấm và tàn lụi đi, và nhất là sẵn sàng ra đón chàng rể tới rước dâu bất cứ khi nào. Tại Palestina ngày xưa, phần vì trời nóng, phần vì hai họ đôi khi ở cách xa nhau cả ngày đường hay hơn nữa, nên đám rước dâu cũng thường cử hành vào ban chiều và kéo dài suốt đêm. Bên cạnh đó cũng có nhiều lý do khác khiến cho việc rước dâu thường bị trễ chàng. Trong khi chờ đợi chú rể và nhà trai tới, thì họ nhà gái phải sẵn sàng, đặc biệt là các cô phù dâu phải áo quần và đèn đuốc chỉnh tề, chứ không thể có chuyện vào phút chót, nước tới chân mới nhảy. Trong dụ ngôn hôm nay, chú rể và nhà trai đã tới trễ, đến độ các cô phù dâu đợi mãi mỏi mệt, thiếp đi rồi ngủ cả. Khi nghe tiếng gọi chú rể đến, bật mình tỉnh dậy, thì năm cô khờ dại thấy đèn đuốc của mình tắt ngấm vì hết dầu từ lúc nào. Kẹt hơn nữa là các cô lại không phòng hờ đem dầu theo. Năm cô khôn ngoan có dầu dự trữ, nhưng trong tình thế này cũng không thể cho các cô kia mượn dầu được. Không phải vì họ ích kỷ, nhưng vì sợ rằng không đủ dầu rồi đèn đuốc tắt ngấm cả, thì sẽ ê mặt cả làng. Ê mặt mình đã vậy, mà lại càng ê mặt cho nhà gái hơn nữa, nên họ đành từ chối. Các cô khờ dại ra quán mua dầu, tương đối cũng nhanh, nhưng khi họ trở về châm được đèn đuốc thì cũng quá muộn. Đám rước cô dâu chỉ có 5 cây đèn buồn tẻ đã đi mất. Chàng rể và nhà trai cảm thấy mất mặt vì đoàn rước lèo tèo tối om ấy, nên khi các cô kia tới thì đuổi đi không cho vào dự tiệc nữa. Thế là bao nhiêu công lao trang điểm, háo hức đợi chờ trở thành công cốc. Vào cuối dụ ngôn, kiểu cách dùng từ ngữ cho thấy chàng rể đó chính là Chúa Giêsu. Thật, ta nói thật, ta không biết các ngươi. Đó là câu Chúa Kitô cứu thế vinh hiển nói với những người gian tham ác độc trong ngày phán xét sau hết. Và Chúa Giêsu kết luận, vì thế chúng con hãy tỉnh thức, vì không biết được ngày giờ nào con người sẽ đến. Chính cái bất định ấy lại càng phải là lý do khiến cho tín hữu luôn phải chú ý sẵn sàng, bởi vì mỗi một giây phút đều có thể là lúc định đoạt. Trong cuộc sống đức tin, giấc ngủ diễn tả thái độ sống ươn lười, nguội lạnh và nhàm chán, không hứng khởi, không dấn thân, không sinh hoa trái. Một thứ lòng tin èo ọt, què quặt, héo hon. Ngược lại, thứ lòng tin tỉnh thức diễn tả thái độ hăng say, dấn thân, biết khôn ngoan lo liệu, thấy trước và phòng hờ, biết cố gắng vun trồng để nó lớn mạnh và sinh hoa kết quả phong phú cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Nói cách khác, muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và vào hưởng tiệc cưới nước trời thời cánh chung với Ngài, chúng ta phải biết lo lắng để đạt được sự khôn ngoan của con tim, biết đợi chờ trong hy vọng, biết tỉnh thức bằng cách tích cực tham gia các công tác bác ái, hoạt động thăng tiến xã hội, chống lại giấc ngủ của tê liệt bất động, biết để cho ánh sáng đức tin soi chiếu toàn cuộc đời mình, biết dự trữ dầu của sự công chính và tin tưởng vào sự sống lại. Chờ đợi Chúa đến trong kiên trì, hy vọng, tỉnh thức và sáng suốt. Đó cũng là điều Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu giáo đoàn Thessalonica trong thư thứ nhất gửi cho họ, chương 4, câu 13 tới 18. Sự chậm trễ của chàng rể, biến cố Chúa Kitô chậm trở lại để phán xét thế giới, là đề tài rất sôi nổi trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Ban đầu mọi người tin rằng ngày Chúa Kitô trở lại đã rất gần kề. Do đó, nhiều người chỉ sống trong thái độ nôn nóng đợi chờ đến như tê liệt co quắp trong chính mình mà không muốn làm gì nữa cả. Nhưng đợi mãi không thấy, nhiều tín hữu đâm ra chán nản, nghĩ rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Vì thế, họ đâm ra hờ hững với việc mong đợi cuộc sống đời sau và chỉ nghĩ tới những chuyện ở đời này, lo lắng công kia chuyện nọ, đánh mất đi thái độ sống khôn ngoan theo tinh thần Kitô. Riêng tín hữu Thessalonica còn gặp một vấn nạn khác nữa. Đó là vì thương nhớ các thân nhân đã qua đời nên họ sống trong chán nản buồn bã như những người không hy vọng vào sự sống lại và thực tại đời sau. Thánh Phaolô nhắc nhớ cho mọi người đừng rơi vào thái độ phản tinh thần Kitô ấy, bởi vì nét đặc thù chính yếu của Kitô hữu là tươi vui hy vọng, khôn ngoan và nhận ra tương quan giữa hiện tại và tương lai. Xác tín này giúp họ biết tận dụng thời giờ Chúa ban trong hiện tại để dấn thân sống đức tin tràn đầy, không mê man, không để cho chủ trương duy vật tiêu thụ và hưởng thụ ru ngủ đến quên đi cuộc sống tương lai và đích điểm đời mình. Nghĩa là Thánh Phaolô khuyên chúng ta biết sống hy vọng và khôn ngoan để đừng đánh mất đi ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã đem lại cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Biết sống khôn ngoan và luôn nỗ lực kiếm tìm sự khôn ngoan, đó cũng là điều soạn giả sách Khôn Ngoan mời gọi tín hữu trong chương 6, câu 12-16. Trong nền văn chương Khôn Ngoan, sự khôn ngoan là thực tại huyền nhiệm vượt mọi khả năng của con người. Thật ra chỉ có Thiên Chúa mới có được sự khôn ngoan và là đấng khôn ngoan. Nhưng Thiên Chúa ban sự khôn ngoan cho những người khiêm tốn, biết mở rộng tâm lòng đón nhận ơn cao trọng ấy. Ở đây sự khôn ngoan được nhân cách hóa trở thành bà Chúa khôn ngoan, trưởng nữ của Thiên Chúa. Và bà Chúa khôn ngoan kêu mời con cái loài người tới học hỏi nơi bà, kiếm tìm bà trong mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và sinh hoạt cuộc đời. Bởi vì từ bà Chúa khôn ngoan phát xuất ra ánh sáng thiên linh của Thiên Chúa, soi sáng tâm trí con người và giúp con người hiện thực được ơn gọi làm người và làm con cái Thiên Chúa của mình. Trong truyền thống chú giải Thánh Kinh, sự khôn ngoan, bà Chúa khôn ngoan ấy không ai khác là chính Đức Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa làm người. Do đó, khi biết kiếm tìm Chúa Giêsu hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa, học hỏi nơi Ngài để cho Ngài soi sáng thấm nhập tâm trí và sống những điều Ngài dạy mỗi ngày, là Kitô hữu chắc chắn sẽ đạt được ơn cứu độ và cuộc sống hạnh phúc bất tử mai sau. Thank you.